làm như vậy. Thì lúc bây giờ đại chúng đồng hô lớn lên là chúng con đều còn có tội lỗi. Chúa liền phán: ai không có tội thì được ném đá kẻ tội, còn ai là người tội hãy lặng lẽ lên đường. Và giải tán toàn bộ hết, không có ai ném đá nữa hết. Lúc bây giờ trong đất nước này người ta đang theo đạo Chúa, ta cũng kính nể, nghe lời phán ấy vua quan đều cúi đầu tự hổ thẹn. Mình làm quan cũng còn ăn hối lộ mà ra ném đá kẻ tà dâm, như vậy trói mình vô ném đá về tội hối lộ có được chăng? Không được. Cho nên vì lẽ đó ở đây đã là bọn người còn tội lỗi là chúng sanh, thì chúng ta thông cảm với chúng sanh mọi điều tội lỗi. Kẻ có tội thấp, người tội cao, chứ ai cũng còn tội lỗi, ai cũng còn dơ trượt. Đừng hòng đem lòng chấp mắt với ai, đó là một điều công bằng và tốt đẹp, một điều đầy liêm sĩ, một điều bằng trí huệ mà sự đó, một sự đúng đắn nhất ở trên đời này. Có cái gì đâu mà mình phải nghi ngại, phải thông cảm điều này. Nói vậy không có nghĩa là bao che binh lực tội lỗi cho mình, cũng không phải bao che binh vực cho bất ai tội lỗi, nhưng mà thử xét mình như vậy mà cảm thông. Vậy mong rằng những ai biết cái lẽ phải trên dòng tiến hóa, tự mình xét lỗi mình để tự sửa, không phải nhân cái tha thứ của người mà ỷ lại vào đó để lún sâu vào tội lỗi, đó là điều quan trọng. Vậy thì bây giờ chúng ta cố gắng phải làm việc này trước hết, để cho lòng mình an lạc vui tươi. Điểm thứ hai mời quý vị qua phần hai là sửa hết lỗi mình, chứ không phải mượn cái cớ tha lỗi ta đặng có cái đề tài đặng cho mình làm lỗi. Vì ai ai cũng xúm tha lỗi với nhau rồi mình tự do mà làm lỗi, không phải à? Làm cho đã tay vì không có ai chấp mắt mình nữa, mạnh ai nấy làm thì điều đó chả thật. Cho nên qua điều thứ hai, tha lỗi người để an lòng cầu đạo, dưỡng đức, điều hòa bình đẳng, an lạc học cầu, nhưng mà để bồi đắp cho cuộc đời mình trong sáng tiến lên, sâu xa tuyệt diệu. Cho nên nhân đây, cái tha lỗi người để có cơ hội đem hết tâm tư trí não trở về để điều hòa cho chính mình hết lỗi. Cho nên phần thứ hai, chúng ta cố gắng sửa hết lỗi mình. Xin thưa, lỗi mình bao la vô tận như đất trời, biết đâu mà tính đến, nhưng không ngoài những thứ lầm lỗi đại cương này. Chúng ta biết được mà tùy nghi suy xét mà sửa mình. Cái thứ nhất, do tham mà làm lỗi. Bị việc tham là đắm mê cõi trần tạm giả, nên Đức Phật ra cái phép thế trần tạm giả gạt đời ta, ra cái phép trần thế lợi danh giấc mộng trần, ra cái phép kiếp người giường chùm gỡ bám vào cây, và diễn tả năm điều ô trượt gọi là ngũ trượt vân vân, và số vô thường điên đảo, và tám điều khổ lớn sanh lão bệnh tử, thương yêu xa lìa mưu cầu bất đắc, quan tán hội ưu sầu lo ngại. Để những cái điều quán xét kỹ lưỡng này mà nhàm lìa các thanh giả tạm, nhàm lìa cái nghiệp sanh tử thương đau, nhàm lìa những cái điều ô trọng trong thế gian đau đớn này, mà cố xa lìa để tu tâm dưỡng tánh, tìm bề giải thoát cầu cực lạc giảng sanh, chấm dứt dòng quan nghiệp tử sanh này, phải không? Cho nên do đó phải quán tri các pháp này cho kỹ, để giác ngộ lìa bỏ, để dứt lòng tham đắm, không còn tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế, dứt bỏ cõi trần mê chân thật, chỉ còn còn một mảnh linh hồn trong sạch an vui, để cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ đỏ đường đi nước bước. Hay là ông Ba Thới ổng nói lo hồn di chánh, chứ lo thân làm gì, phải không? Do đó chúng ta cần cứu rỗi linh hồn chúng ta là một cái gì muôn đời còn mãi, còn xác thân này phải băng hoại với thời gian, không trường tồn vĩnh cửu, và thân này cũng không chắc được hoài, vì nghiệp tội nặng hơn phải đọa lạc làm súc sanh ngạ quỷ địa ngục, phải rơi vào cùi cục đau thương không còn được nguyên vẹn, chứ đâu phải có thân y về hoài mà mình an tâm được. Cho nên do đó chúng ta phải uyển chuyển để tiến hóa, hợp lý để mà hành trình, không nên còn chậm bước lâu thôi chần chờ hẹn hò được, phải tranh thủ. Cho nên tha lỗi người để rảnh tay mà lo điều dưỡng tâm tư trí đạo giác ngộ cho kỹ để sửa hết lỗi mình. Cho nên cái tham phải bỏ trước, tức là dứt lòng tham đắm nhiễm ô khỏi trần men. Trong các cái pháp quán không của đạo Phật, mở đầu là không nhiễm, phải không? Không còn nhiễm ô dính mắc trong cõi trần trược nữa là cái điều mở đầu. Vì có không nhiễm mới đi đến các pháp không cao diệu khác nữa. Đó. Cho nên do đó chúng ta phải cố gắng sửa lỗi mình. Cái thứ nhất là trừ tham. Vậy thì bây giờ chúng ta đừng rơi vào tham. Cái thứ hai là trừ si. Si mê theo những cái mình đang thụ hưởng cũng không được. Bây giờ đây đó, hồi nãy mình cưới vợ là mong vui thú ái tình. Bây giờ tuy còn sống vợ chồng mà gắng lo tu niệm, đừng tạo tác duyên nghiệp nặng nề thêm nữa. Đó là trừ cái si mê. Còn hồi nãy chưa được, muốn được là tham. Được rồi bảo thủ giữ gìn đeo mang kiền thược là si. Phải không? Đó. Vậy thì bây giờ phải dứt lòng si mê. Tiền có trong tay đây đừng để tiền trói buộc. Còn hồi nãy chưa có tiền, muốn đi kiếm tiền đó là cái đó tham. Mà giờ có tiền rồi cái bảo thủ dính mắt đây trói buộc đây gọi là si. Vậy thì mình phải giác ngộ khỏi thành cảm giả, đặng làm tất cả việc an lạc chúng sanh, cầu đạo nghĩa. Cho nên bên nay bố thí để trừ tham, mà bên nay cũng trừ si mê đắm luyện. Cho nên do đó phải trừ cái si mê này. Chứ đừng thấy cái gì mình hưởng được cứ đeo mang, mà phải nghĩ đến đạo lý. Nghĩ đến một ngày kia xa bỏ, nghĩ đến một ngày chấm dứt cõi đời, nghĩ đến những điều băng hoại mà không trường tồn. Mình phải luôn luôn giác ngộ điều này. Cho nên quyết chí làm sao trừ tham si. Kế đến là trừ sanh, tức là trừ nóng giận. Bởi vì tham đắm ở đâu thì có ngày trái ngược lòng tham đắm thì nổi sanh. Si mê ở đâu mà có ngày dụa cái điều mong muốn trong si mê đó thì mình bất mãn. Hãy mê vợ, mất vợ thì ghen tương thù hận. Mê của mà tiêu của thì quán ghét căm hờn. Mê tước quyền ngôi vị mà mất ngôi vị rồi thì lòng quán trách. Cho nên bỏ cái tham si để trừ cái nóng giận. Cho nên mình phải cố gắng thiệt nhiều để trừ tham sân si, gọi chung là trừ cái ái, tức là lòng ái cảm cõi đời. Để tham, để đắm, để si, để mê, để nóng, để giận, để đấu, để tranh. Phải chấm dứt cái cõi lòng này để gọi là trừ cái lỗi của mình, là trừ tham sân si. Mà tham sân si dứt được rồi là dứt được cái gốc của 10 điều ác. Vì từ cái tham đắm si mê này mà mình sanh ra sát sanh đạo phạt tà dâm, sanh ra ỷ ngôn lưỡng thiệt ác khẩu vọng ngữ. Mà nếu tham sân si yên lặng rồi thì mười áo kia nó cũng rạp xuống. Như gốc đã bứng rồi thì đọt chặt phải khô héo và chết đi. Cho nên tuy nói mười áo mà tham sân si là cái gốc. Vậy thì mình đẻo ngay cái gốc này rồi mấy cái ngọn kia từ 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 nó héo khô tàn tạ, nó mới dứt đi. Gọi là loài độc địa toan trừ dứt nọc. Dứt ngay cái gốc này là trừ nọc. Thấy không? Chứ dứt cái ngọn kia thì đỡ bớt chứ nó không có trừ nọc. Đốn phải đốn cho thành gốc rễ. Thấy không? Cho nên do đó phải trừ tham sân si, gọi là trừ tội lỗi của chính mình. Mà do muốn trừ tội lỗi nên mới tha thứ lỗi người, để đừng có cái tham sân si đấu tranh giành giật tham đắm nổi lên nữa, để trừ cho thành gốc cái chỗ này. Ngoài ra còn cái bệnh thứ hai, cái lỗi lầm lớn nữa là lòng nhân ngã. Do đó mà bỏ cái chấp mắt thiên hạ để nhẹ lòng nhân ngã, mà để điều hòa cho thâm sâu cái tâm đạo của mình. Cho nên nhân đây bỏ lỗi người để cố triệt hết lỗi mình, quên bỏ hồng trần để dứt nọc sanh tử. Đó là những cái yếu đề mà cái mục đích của đạo Phật, của Đức Thầy là dạy chúng ta điều đó. Cho nên khi Ngài ra đời, Ngài khẳng định là giáp sanh chúng lìa nơi sông mê khổ. Ra khỏi sông mê bể khổ gọi là nghe lời Phật. Còn tu bao nhiêu lâu mà để gieo cái duyên nghiệp để trở lại linh hồn thống khổ trong sông mê bể khổ này là còn chặt lời Phật, chặt lời Thầy. Dầu gian lao giả chắc chẳng cần mà miễn sanh chúng không đường giải thoát. Đức Thầy nói câu khác như vậy nữa. Phải không? Mà nếu mình còn tham đắm cái đường mê này thì mình còn trở ngược lại giáo pháp nhà Phật. Cho nên Thầy than rằng tiếng gọi đời sông mê hải lánh đó là đúng phải không? Nhưng mà mình đi ngược lại rồi thì chạm lại quyền giàu có cạnh tranh. Lời pháp của Thầy trở thành đụng chạm với lòng mình. Người ta đem pháp Phật ta nói chứ mình mà cũng chạm mình nữa. Ta lỡ ta thương mình thấy mình mê tàn quá nói ba, anh Mần ăn thì khá lắm mà bây giờ anh còn thiếu cái đạo. Thôi ráng lo tu hành đi anh ơi, chứ giờ của tiền anh ăn đâu có hết, anh ở lo hoài cái mình dặn ta rồi. Nó dòng thứ hồi nghèo không thấy cái mặt thằng nào lợi giúp mình làm giàu hết. Bây giờ mình coi được thờ tanh tanh cái lợi cản mũi kỳ đà. Nó tù cho mình chết không hở hở, nó nói chết rồi bỏ. Mà phiên tu không nói chết bỏ mình đâu có chịu tu. Mình tưởng đâu hưởng hoài đây à. Phải không? Thành ra Thầy than rằng cái người còn mê đắm lợi danh giành giật trên đời này, đeo mang tục lệ nhiều thì chỏi bản như là giải Đức Phật. Đi ngược, cho nên gọi là tiếng gọi đời sông mê hải lắm, đó là đúng lý đó. Mà chạm lợi quyền giàu có cạnh tranh, nó đụng với cái phe còn thích lợi quyền giàu có cạnh tranh không lo tu, thì nói tới là nó đụng rồi. Thì chỏi ngược bản rồi, cái tháp thì chân chính mà nói ra cái nó đụng. Cho nên Thầy than lên cái câu là từ đây ai có tới lui, cúi đầu lại Phật lòng vui tu hành, xin đừng đeo đắm lợi danh, bỏ trôi đạo đức hư danh dại tuyệt. Thầy cho biết nếu mê đắm lợi danh cõi hồng trần ngày rồi thì trước nhất là tự mình bỏ trôi đạo đức, không công phu hành đạo đúng mức. Hai nữa là ô lem cái tiếng đạo của Thầy dạy chỉ, gọi là hư danh dại tuyệt, hư tới cái danh của Đức Thầy nữa. Vì hỏi ông này là ai nói tín đồ hòa hảo thì ta cười cái đạo Thầy dạy gì kỳ cục chứ. Hòa hảo gì dạy nó sách mái cài, nó lánh động tôi buôn bán, nó lánh chỗ nào tôi đăng ký tôi bán cho nó lợi, nó ỉ bè phái cho nó lấp tôi, bị mình ham làm giàu quá lấp nó đặng bán mùa Tết nè. Thế ra nó mới chửi rủa hòa hảo, nó nói đạo hòa hảo gì dạy tín đồ kỳ quá, dạy gì đâu mà mần ăn, nó lấp lánh lánh tôi mái cài đồng nó cài không đã hay sao, nó qua đồng tôi nó lấp tôi nữa. Rồi lợi phải trình chánh quyền, cái sẵn nó giận mình, nó nói lợi cái nó bỡ chánh quyền là nó lấn động luôn, nó chửi rủa mình tập tâm, phải không? Thì vậy phải hư danh giải tiền không? Phải hư cái danh hòa hảo không? Mà mình làm cái lợi tư mình mà hư cái tiếng chung của đạo, có phải là hư danh giải tiền không cô bác? Nó độc đáo cái chỗ này. Cho nên mình phải xa bỏ lợi danh tài sắc đấm lị hầm trần, lo mài miệt tu tâm sửa tánh tiến hóa giải thoát linh hầu cầu cực lạc. Lo tu riết đã cứu mình còn vớt cửu quyền cha mẹ cứu độ chúng sanh, làm y con đường của Phật dạy, gọi là cải hối ăn năn làm lành lắm giữ tu hiền tao Phật đạo. Chứ là lâu thâu đâu được, đâu phải tu cầm chừng vậy. Phải không? Mình phải lo ôn nhừng kinh pháp mà tu, cho nên tha hết lỗ người để rảnh mà xét hết lỗ mình. Rồi trí tình mà học đạo mới có thể tiến triển đúng mức được chứ phải không? Cho nên do đó đó gọi là sửa hết lỗi mình. Vậy cái lỗi mình lớn nhất đó là có hai chữ ngã ái. Còn chưa giác ngộ cõi đời còn đắm lị sành mê này, cái gì là còn dính chữ ái là còn lỗi. Lỗi với con đường Phật giáo, phải không? Lỗi lời Đức Thầy chỉ dạy là còn ác còn tội, còn nghiệp mê lầm, còn tà dại mộng mơ, còn đeo đai kiềm phước. Rồi cái thứ hai, bỏ hết lòng chấp mắt với nhau để thương nhau mà dẫn dắt tu hành, để nương nhau mà tiến triển, nên bỏ được lòng nhân ngã với nhau. Ông đạo này không ghét ông đạo kia, cái ông tu lâu không chê cái ông tu thấp, cái ông tu ít không có ganh ghét cái ông tu nhiều, cái ông nghe đạo không ghét cái ông nói đạo không khinh khi cái người dốt nát. Đặng mà nương nhau để bình đẳng lo cộng lại với nhau mà dẫn dắt tu hành, như vậy mới là một nếp sống hạnh phúc khác hẳn với người đời. Để khi người ta bước vào đạo tu với mình, ta thấy cái gì tràn trề hạnh phúc. Chứ ta mới ham đạo, ta vô tu thấy cái lòng nhân ngã mình bức rứt quá, Ta học chị em nhau, ta nói tu tưởng đâu, đường đời sóng gió khổ đau, vô đạo đặng được an vui. Ai già vô đạo mấy ông đạo còn khó hơn người đời, còn mắc mỏ hơn, còn moi còn móc, còn thọt gãy bánh xe, còn soi hông soi ngực, làm tu đau khổ quá. Giờ thôi tu nghỉ tu à anh ba. Mới tu mấy trọng thấy ổng em rồi, để mấy ổng tu đi. Mà ổng biết mấy ổng tu vậy, mấy ổng thành cái gì tu không biết nữa. Thôi tu nghĩ à. Chứ ta chạy ra ta nghĩ tu là tội tại mình nhân ngã, phải không? Cho nên Đức Thầy dặn là lời ta dạy hãy nên suy nghiệm. Phải phá tan ngũ quẩn trong mình, chữ tham trong ý muốn mặc tình, hãy định tánh trừ cho nó tuyệt. Rồi chữ gây gỗ là sân hải diệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ chi thiệt quá lòng vòng, hãy tỉnh trí tìm nơi dục sắc. Rồi chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta chớ nên phân biệt với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Người tu hành phải trừ nghiệp chướng với bốn ma mới đặng an nhàn, phải không? Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta thấy trừ tất cả tham sân si nhân ngã cũng tất tài trí phải dẹp cho hết, để cho lòng tâm tư chúng ta trong sạch an vui, mà đắc đạo, mà cực lạc giảng sanh, mà giải thoát mê đồ, mà khai sanh trí huệ, chấm dứt vô minh phiền não để yên lạc. Cho nên thời gian học đạo ấy phải học cho kỹ, học pháp này pháp kia nghiên cứu cho kỹ để giác ngộ cho đúng mức tu mới được vậy, chứ hiểu lớp lớp tu vô đề không nổi đâu. Cho nên phần thứ ba phải chuyên tâm học đạo, hạ mình cầu học. Học đạo cũng khó lắm nha cô bác, học giảng học kinh chưa có đủ đâu, còn học đồng đạo, học bè, học bạn, học huynh đệ, học đó học đây, nghiên tầm kỹ lưỡng, còn học cả cái công hạnh nữa. Người ta có cái hạnh gì tốt mình phải học, như ông Nạm Năm Trạng đó, vì lý tưởng giải thoát dám đem vợ mình gả lại cho người tình cũ để yên bề mà tu chứ không tiếc nữa. Hồi nãy giờ tham lam lấn đồng bào nhân lại, hốt của tiền vô đây nhớ tội mình lớn quá, dầu bố thí hết của tiền này cũng còn chưa hết tội vì mình ăn hết mớ rồi. Hồi nãy mình lấn chúng sanh được 30 triệu mà giờ mình ăn hết 10 triệu rồi, bố thí 20 triệu còn lại cũng chưa hết tội, có đâu ngầu ích kỷ hẹp hòi mà bòn mót chúng sanh nữa. Cho nên phải hết lòng cầu đạo. Rồi mới dòm cái gương Nhung Tư Thâu đó, ổng dám đi lãnh giúp đất mướn mà ổng giúp ta, còn mình có tiền sẵn không giúp mình tệ biết chừng nào. Cho nên học cả kinh, cả giảng, cả đồng đạo, cả công hạnh, cả những lý nghĩa hiểu biết của mọi người nghiên cứu cho kỹ để thâm sâu đường đạo. Nên đi học phải hạ mình mới cầu học, chứ học mà đứng thẳng lên kênh kênh đó học không hết bài, học không hết bài học. Cũng như con ong đi hút mật hoa vậy đó, phải cái bông nó mọc cao cảnh bay lên cao hút, cái bông nó mọc dưới thấp phải bay lòn xuống dưới thấp để hút mới được mật, chứ bay trên trời hoài làm sao có mật. Thì người tu mà hiu hiu tự đắc dên mặt ngó trời hoài làm sao mà học đạo, phải không? Cái ông đó ta nói ổng nghèo tàn nghèo mạt, mình thì giàu tột đỉnh đó, mà muốn học đạo á, nghe nói ổng có hiểu biết cũng lết lại đó, hạ mình chung vô cái chòi nhỏ bé của ổng, mộp linh vậy chung vô đặng ngồi mà học, phải không? Rồi nghe cái ông tu lâu cũng lết lại học, mà cái ông mới tu cũng lết lại chơi, có ổng mới tu ổng thấy sao mà ổng tu. Hồi nãy mình giác ngộ sao mình tu mà có giống ổng không? Cho nên lại đây nghiên cứu lại coi lý do gì ổng tu, đặng học thêm mượn cái sự giác ngộ đó. Thật ra ở đây tôi nói quý vị là học tất cả, học ở mọi mặt để làm sao giác ngộ cái chân lý cho đúng đặng mà tu. Cho nên người học đạo không cái kỵ nhã nhân với ai, không phân biệt sang hèn dinh nhục, không nói người tu cũ tu mới, tu lâu tu mau, không nói người ở am cốc hay ở nhà, không nói là người có trì cha giữ giới hay không trì, mà ta nói lời nào đúng với chân lý là mình nghe. Thôi giờ nói vậy, mình có hai đứa con, một thằng nó tu với mình, một thằng nó không tu miếng nào, mà thằng đó nó có học giảng kinh nó hiểu, nhưng mà nó có thiếu ơn mình là cái nó không tu thôi. Một hôm mình nóng giận quá đó, mình dằn cái tâm không được, mình muốn đi quánh lộn với người ta. Cái thằng con không tu này nó thương mình, là mặc dù nó không tu chứ nó cũng thương mình là cha nó. Nó chặn đường ngang, nói bye bye. cho ba tu hành mà nóng nảy chi vậy, rồi vũ quýnh lộn lạo, rồi có này có kia tội lỗi khổ não sao? Tôi ba nghe lời con ba về đi, đừng có nóng giận nữa. Mình nghe nó hay mình cãi, nó không tu miếng nào đó, mà giờ mình cãi nó, mà giờ đó có nó cản mình nói dòm mặt nói đồ không tu mà xạo qua mày đi chỗ khác để tao chém nó, là mình chém mình kia mình ở tù à. Thành ra lúc đó mình cũng phải học, bởi vì lúc mình tu là tu, mà lúc này mình nốc cái tâm tu mình nó khuất rồi, còn nó không tu mà nó còn bình tĩnh, cái tâm nó tán hơn mình phải nghe nó. Chứ mình dòm mặt nó không tu miếng nào mà xạo qua đi chỗ khác châu, là mình xô nó ra rồi, là mình bước phải hai bước nữa chém ta chết, là mình ở tù rụt xương rồi. Rồi còn thường nhanh mãn ta tàn gia bại sản, có phải lòng nhanh ngã mình học đạo mà mình không lấy cái chân lý làm đầu mà lấy ngã nhân làm đầu mà có hại hay không? Cho nên tôi suy nghĩ câu này hay quá, cháu đó suy nghĩ chưa tới tôi không thấy. Đức Thầy nói tâm trần tục còn thân nhanh ngã thì làm sao thoát khỏi linh hồn ưa lộ. Bây giờ ví như tôi ăn chay mà tôi thấy cái thằng không tu, tôi chê nó tội gì? Mà phải không ra khỏi linh hồn, phải tôi gieo nghiệp cho tôi sát sanh nại mạng, sao tôi linh hồn đang tôi trả quả. Thôi thầy nói câu này mình thấy xa quá, mà giờ kinh nghiệm lại thấy vậy đó mình mới thấy hay. Nậu nhân ngã ta không đó, mình đi làm ác mà ta khuyên mình trút rồi mà dòm cái mặt thằng này không có đạo, thằng này mình không ưa mà lỡ khuyên hoài, thì mình bước mình làm tới mình linh hồn chứ đâu. Chứ phải đừng có nhanh ngã thì chạy nó tu không tu mà nó khuyên mình trúng chỗ mình nghe lại thì mình đâu có khổ. Thấy không? Cho nên tâm trần tục còn thân nhanh ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Cái câu nói rộng rãi này mình xét không kỹ, mình thấy không kịp, chứ chắc kỹ rồi mình thấy y chang nữa. Thấy không? Ta nói nậu ông Tân Thắng mà ổng nhát con, ổng hồi còn nhỏ nhỏ ổng nhát. Ông nói mày không ăn chay đó nha, là nửa năm kèo nuốt rồi. Cái nó sợ quá nó ăn chay chứ nó không biết đạo gì hết á. Cái nó lớn lên nó đi bán tương với ổng, bữa đó sao ổng thèm mặn quá, ổng muốn ngã mặn rồi mà kẹt cái thằng con đây. Bị hồi đó mình khuyên nó ăn chay, giờ mình ăn mặn tóm được, đi bán tương với nó không? Cái ổng đổ múc tương với cái hãng tương Đồng Canh Long Xuyên, ổng chèo ngang cái bến Bắc Long Xuyên, thấy nó nướng thịt đồ ổng thèm quá. Mà ổng muốn ngã mà không biết sao ngã. Ông nói mãi, ông nói mời à, mày ăn chay vậy mày thèm mặn không mày? Cái nhà nó hồi đó ổng hù ông Năm Chèo cho nó ăn chứ nó đâu biết đạo gì nhiêu. Rồi giờ nó trọng rồi, cái nó đi bán tương tiếp ổng, ngồi mũi ổng hỏi vậy nó trả lời ngọt chết, nó ba ăn mặn Năm Chèo nuốt chết rồi bà. Cái ông nhớ sực lại, dòng thứ nó sợ ông Năm Chèo không mà nó còn ăn chay tới bây giờ mà nó không ngã. Mà giáo lý thầy nói cỡ đó mà mình không sợ tội mà mình còn đòi ngã mặn, ổng ăn tới giờ luôn, ổng ngã. Thành ra ban đầu con nhờ cha, mà tu xa xa cha nhờ con. Đó, mình học đạo phải biết đổi chát vậy đó là mình mới tu mới ngọt. Chứ tu gì mà nhanh ngã một cục vậy mà tu sao được, dẹp hết đi, phải không? Làm sao được đạo là điều cao quý, chứ cái nhanh ngã nó không quý thôi. Mình dám hạ mình để được đạo, cái hạ mình đó mới cao, thấy không? Đó. Chứ không phải cao là mình cống cao ngã mạng mà cao đâu. Cô bác nghe cái câu chuyện Đức Thầy trả lời với một thức giả là ông Cả Đô đó. À, ông hỏi Đức Thầy về cái câu quân tử trước đó. Nó bạch với Thầy vậy chứ, chưa kia người ta nói quân tử trước, phải người quân tử là ăn trên ngồi trước hay không? Đức Thầy nó không phải. Trước là cái tiếng bên nho đó người ta gọi cái cây trúc đó, mà nói sao văn nho người ta kêu cây trước, chứ nó là cây trúc đó. Mà trúc đó thì nó sống nữa, còn là nó nương cái mắt trúc đó, chứ cái ruột nó thông thẳng, không có vướng bệnh một điều chi. Cho nên lòng quân tử còn nương cái tháp tu đó thôi, đó là giống như nương cái mắt đó thôi, chứ ngoài ra mọi chấp mắt khác đều không còn. Lòng độ lượng sâu xa, lòng thông bụng thẳng, không còn vướng bận một cái bận chi. Cho nên người tử được cái tánh vậy gọi là đạo quân tử, gọi là con người đại nhân. Cho nên người ta gọi là quân tử trước, chứ không phải lỡ đâu rồi dành ăn trên ngồi trước mà gọi là quân tử. Không phải như thế. Cho nên vì lẽ đó là trắng lẽ, cho nên cái đạo lý thâm sâu là lòng mình trong sạch không nhiễm ô, lòng mình không vướng bệnh ngã nhân, gọi là người đạo cao đức cả đó cô bác anh chị em. Mà không có ông Phật nào mà không trừ được hai bệnh này mà thành Phật, phải trừ trong hai bệnh này mới đắc đạo đó. Cái bệnh tu thấp thấp dưới là trừ cái bệnh thứ nhất, là trừ cái bệnh ái, tức là lòng nhiễm mê hồng trần đã dứt mà chứng quả La Hán, chứng bậc này bậc kia. Còn cái bậc cao siêu ở trên các hàng đại Bồ Tát lên Phật phải trừ sạch ngã nhân mới đắc đạo. Cho nên do đó ngã ái trừ rồi là đạo đến. Hãy ai trừ hết cái bệnh gọi là mạnh, ai trừ hết ngã ái gọi là đắc, là chứng, là được đạo thanh cao đó cô bác. Cho nên nơi trang giáo lý của thầy dạy minh mông chứ không ngoài hai thứ bệnh này. Dạy cho mình hết mê trần đắm lị, hết nhanh ngã là hết ý. Đều phải dạy nhiều pháp đặng cho mình tùy tiện cái chỗ đứng của mình giác ngộ mình tu. Chớ chung quy cũng trừ hai cái bệnh này, ngã ái hết rồi là đạo, còn ngã ái còn là trật đạo, vì còn làm những chuyện trái đạo, còn nói những lời trái đạo, còn có những ý nghĩ tội lỗi trật với đạo. Phải không cô bác anh chị em? Vậy thì bây giờ phải học cho kỹ để giác ngộ mà trừ nhiễm mê cõi hồng trần, gọi là trừ cái lỗi lầm của mình. Và hai nữa học thâm sâu để trừ hết nhân ngã, để dứt sạch đi nghiệp mê lầm của chúng sanh. Cho nên cái đó gọi là tha hết lỗi người rồi còn phải sửa hết lỗi mình. À, mình cầu học là học đạo phải thâm sâu như thế, học cho kỹ đặng mà làm xong những việc đó, nghiên cứu cho tinh đặng nạo trừ cho hết, học cho hết pháp, học từ mọi cách để làm sao cho chấm dứt hết tất cả những điều đó. Cho nên mình phải học từ 10 điều ác, học 8 điều chánh, học thập nhị nhân duyên môn hoàn diệt, học tứ vô lượng tâm, vì học đủ hết trơn là vậy đó. Biết bốn anh là làm tất cả những việc giác ngộ để làm sao cho hai cái thứ bệnh đó cho hết. Cho nên do đó mình đi học đây đừng câu nệ là hạng người nào, ai có cái chân lý đó giúp mình thì mình sẵn sàng. Giống như đi đường vậy đó, tôi chưa biết cái xã Tân Lộc này đường nào qua đâu, tôi gặp cô bác ở đây tôi mới đứng lại hỏi, nói thưa bác thì chơi đường này về đâu và muốn về đó phải đi đường nào, thì cô bác chỉ tôi đi, chứ đã chỉ còn không đi còn đứng lại điều tra nói vậy chứ ông ở đây bao lâu rồi mà ông chỉ đường tôi vậy, rồi ông biết đường vậy chắc ăn không mà ông chỉ vậy, rồi đứng hỏi hoài tới chạng vạng làm sao đi. Thì đã không biết đường ta hỏi đường thì ta chỉ mình đi. Thì bây giờ mình không biết tu, ta hiểu pháp nói mình tu còn điều tra nói ông nói vậy mà ông tu chưa. Rồi ông nói pháp vậy mà pháp đó ông học hồi nào ông tu được mấy điều rồi. Mà mình không lo phản mình, cho nên học đạo không có ngã nhân được. Mình chỉ cần lấy chân lý làm đầu, nên đạo Phật gọi là y pháp bất y nhân. Không căn cứ vào người nói pháp và giặc pháp sinh pháp, mà căn cứ vào tâm đạo tu trì, căn cứ vào sự giác ngộ mà sửa mình, chứ căn cứ cái bên ngoài đối đãi là còn kẹt, còn chướng ngại cho đường học đạo. Nên mình phải cố gắng thâm sâu, hòa mình bình đẳng để học đạo, đừng câu nệ ngã nhân câu chấp gì cả, để cởi mở hết mà học đạo đó. Cho nên do đó trên cái tình lý học đạo thâm sâu này mỗi người phải biết. Ta nói cái người đó ăn ở quấy bãi gì không biết, mà bữa đó ta có một lời nói một việc làm có lợi cho mình thì xin thỉnh cái điều đó để tô điểm cho đời mình. Cô bác đói bụng, cô bác cần ăn thấy không? Mà giờ cái khúc đường này là khúc đường vắng, không có ai đi bán đồ cho, mà mình đói gần xỉu rồi, mà mình còn lội bộ đây lên đầu Cù Lao cảnh lận, tới 10 cây số nữa là, nói thí dụ vậy. Mà giờ cô bác cần ăn để lộ bộ lên trển, mà không có ai có món gì mình ăn, mà lại gặp ông Cùi ông đi bán bánh bò, cô bác xử trí thế nào? Nếu theo cái tâm mình đó thì mình gớm, cái tâm mình suy nghĩ ông Cùi bán bò gớm quá thì mình đành chịu đói mà chết đi, không còn sống nữa và không đi tới đầu Cù Lao để hoàn thành công việc của mình. Còn cô bác dùng trí, dùng cái tâm đạo và dùng cái trí, cô bác xét đó, tuy ổng cùi mà ổng đâu phải trị bệnh cùi mà mình cái trị, mà mình cũng đâu phải người cùi cầu ổng trị mà mình nghi, mà mình đang đói bụng cần có món ăn Thì giờ mua ẩn 2000 bạc bánh bò đi chắc ăn à. Ăn rồi đặng đi lên đầu Cù Lao. Chứ phải ổng cùi mà ổng đi rau á, ổng nói ai trị bệnh cùi không thì mình nghi. Còn nàng nói ai mua bánh bò không, mình khỏi nghi gì hết. Phải không? Thành ra bây giờ ở đây, mình đói bụng cần ăn, mà còn nhanh nhã với cái ông cùi. Còn phân biệt cùi không, mình chịu chết, mình đói như vậy có phải là người trí hay không? Xin thưa, không phải. Vậy thì mình muốn học đạo để tu. Mình có câu nệ coi người đó tu được bao nhiêu, người đó tu bao cao, người đó tu bao lâu, người đó học sâu học cạn, người đó quy y với ai hỡi nào. Thấy không? Còn bây giờ cô bác học đạo bằng công hạnh là học đạo để mà làm. Thì cô bác đi đường thấy ta téo xong nhảy xuống dớp hay đứng đây điều tra nó, mày có tu không mày? Tu là tao dớt, không tu là tiêu. Mình có hỏi vậy nào đâu. Vì cái lòng từ bi mình học đạo, rồi học bằng văn pháp, rồi học bằng công hạnh, là học đặng mà tu đây, cho nên mình tu đây cũng là học nữa. Cho nên học cái hạnh lành đức tốt từ ngàn muôn đời của các bậc Phật thánh, thì thấy người ta đau khổ thì mình cứu giúp. Chứ còn ở điều tra có tu không, đồng đạo mình hay không, rồi bỏ ta chết thôi, còn gì cái tâm đạo của mình. Nên nhảy xuống vớt lên cho rầu đi, rồi cứu người ta sống rồi mới hỏi vậy chứ chú đạo nào hay chú ở đâu, rồi không thẳng hỏi con. Rồi tùy nghi đó giúp đỡ ta thêm về đường đạo là tốt. Chứ giờ mình nhanh ngã rồi mình nhảy cho vớt, mình còn điều tra nữa thì hậu ta chết queo. Thành ra làm đạo không có câu nệ mấy cái này. Hành đạo cũng để học thâm sâu cái hạnh. Nghiên cứu kinh giảng cũng để nghiên cứu chân lý để tu. Thì cái nào cũng là sở học. Học bằng văn, bằng lý. Học bằng công, bằng hạnh. Học bằng cái việc làm đạo, làm đức hàng ngày. Cái đó cũng là sở học. Để tập thành hoài cho tâm mình được điêu luyện sâu xa mà tuyệt đỉnh chân lý. Cho nên sở học ấy cần phải gắn liền với mọi pháp, mọi cảnh, mọi nơi, mọi người và mọi nhân duyên. Để nấu lọc làm sao như con ong hút mật hoa mà thành tựu một tổ bách hoa chi dược. Dầu hoa thơm, hoa túi, hoa trắng, hoa vàng, hoa màu xanh, màu đỏ, màu nâu, màu tím, hoa cao, hoa thấp không thành vấn đề. Hoa nào có mật thì lũi đầu vào hút. Người tu bất lĩnh là ai, cho ta những dòng chân lý có ích lợi cho đời ta, ta cứ thỉnh lấy. Dầu buồn con dâu thế mấy, mà con dâu nói một lời phải, ráng lắm tay mà nghe mới người biết học đạo. Dặn nó đó, nó ở quấy với mình dặn, mà bữa đó nó nói một lời trúng, mình cũng phải công nhận. À, mình dặn nó quá, nó quấy mình trước, mình dặn nó quá, mình có chữ tới ông xui. Mà tới mình hết dặn rồi, nó lặp lại, nó nói má à, hôm kia đó, má dặn con chứ không phải dặn cha con mà. Má quá dặn rồi, má chửi, cái chửi tới ba con bệnh nữa. Mà thấy má đang dặn con có nói, bữa nay má hết dặn rồi, con nhắc lại. Mai mốt má có dặn con, má chữ con chó, con heo gì đó cũng được. Má đừng có chữ cha của mày, đừng có chữ vậy nữa. Rồi ba con nghe, ổng buồn, nói xui gia gì mà con tôi lỗi lầm bao nhiêu mà chữ tới tôi như vậy. Nó nói câu đó phải à, thím ba, thấy không? Dâu mình nó nói vậy phải, mình cảm ơn nó, nói thiệt. Tao hồi kia tao cũng nóng quá mà thiệt, tao cũng hết kể gì mà mày ghẹo tao quá vậy. Thấy không? Từ ra tao quá nóng tao nói, mà nay tao hết giận con nói câu này, má cảm ơn con. Dâu nó thương mình biết bao nhiêu mà nói. Còn sẵn cơ hội đó chửi đùa lấy mày đồ con nít mà thiệt là mày nói cái kiểu trên cuốn cổ tao không nha. Hồi ngày kia mày quậy tao rồi, nay mày muốn giải đời tao nữa phải không, cái tóc chữ nữa. Còn gì là hành đạo, phải không? Thành ra bữa đó nó trạch với mình mà mình lỡ nóng giận quá là mình sai hơn nó rồi. Bữa nay mình bình tĩnh nó nhắc lại mình cảm ơn con dâu thiệt. Bữa nay má hết giận rồi, nghe con nói lời này có ích cho má quá đi. Thiệt má người tu vậy cũng dở, mà bị mày ghẹo tao hoài, tao dằn không được. Thành ra mai mốt con cũng ráng, bằng cái gì cũng cẩn thận, đừng để buồn lòng cha mẹ. Tao nóng giận quá, tao nói bậy bạ, tao tội chết à. Má cảm ơn con, bữa nay nhắc nhở cho má vậy thôi. Tình mẹ chồng với nàng dâu từ từ nó thấm thiết, nó tương nhau biết bao nhiêu. Còn này mình cứ quấn bầu tới hoài, miễn cho vừa bụng mình thôi. Thì ra học đạo vậy, bởi nó chặt hoài mà tu ra một kết quả được cô bác. Thành ra cái học đạo nó gắt lắm, nó gắt hơn cái gì hết. Học phải biết học, ở đâu có cái luồng pháp, cái luồng chân lý bay tới, cái điều quý báu ích lợi mình ráng lãnh lấy. Đừng có nhìn mặt cái khung cảnh đó là cảnh gì mà tới cái chân lý này lầm, phải không? Đó, cho nên cố gắng. Bởi có nhiều người dặn con dặn cháu quá mà đau gần chết vậy mà con nó nhớ lại, nó thương cái tình mình, nó đem thuốc lại đưa uống mà không uống, thà để chết, dở lắm. Mình làm cha mẹ vậy mình dở lắm, phải không? Bây giờ lúc nào nó quấy với mình là quấy, mà giờ nó đã biết phải cái đạo làm con thấy mình đau nặng, nó đem thuốc quý lại cho mình uống cho con mình nó vui. Với chứng tỏ mình người tu là cái chuyện qua rồi đó, thì mình hỷ xả đi. Vậy nó mới đúng cái đạo đó. Còn giờ mình cứ giận nó hoài, mà giận con gì mà giận bữa hổm mà tới nay mình đau đem thuốc lại còn giận nữa, không chịu uống nữa. Nói đứa nào lo tao, tao uống cho mày, lo tao không uống. Mày đồ thành bất hiếu, mày về đi, tao chết cho tao không uống. Nói vậy là chứng tỏ cái đạo mình quá non kém, cái đức mình nó quá tệ. Cái học đạo mình nó chậm chạp quá đi thôi, cái tánh mình nó chớn chớn chớn. Đó, thành ra nghĩ suy như vậy là chậm đó cô bác. Cho nên cái học đạo rất khó nha. Phải lấy chân lý làm đầu, y pháp bất y nhân, từ lời nói việc làm hoàn cảnh từ đâu đưa tới, mà nó có chân lý, nó có ích lợi cho mình giác ngộ tu hành, mình phải công nhận cái đó để sinh học. Đừng chấp mắt ngã nhân, nhìn mặt nhìn mài với mọi hoàn cảnh đối lập mà sanh lòng kỳ thị mà không học, thì cái đạo mình không tiến triển được. Thấy không? Cho nên do đó cái học đạo này gọi là hạ mình cầu học. Đó, bốn chữ đó đó. Chứ không phải học xuông mà học được đạo đâu. Lắm lúc phải hạ mình. Hồi nãy là mình đủ sức mình chửi nó đó, mà chửi không lợi nó. Mà giờ đây tới học đạo rồi, nó nói phải mình nghe chứ đừng nhớ cái thù nãy nữa. Đừng nhớ hồi nó bẻ cà bẻ ớt mình nữa, mà nhớ ngay cái chân lý nó nói chúng đây đặng mình thực hành để ích lợi cho mình. Nó quý lợi chỗ đó cô bác. Cho nên học đạo không nhanh ngã, học đạo không tham sân si, học đạo phải bỏ lỗi người, học đạo vì mục đích sửa hết lỗi mình. Cho nên gọi chung là hạ mình cầu học. Mà con người hạ mình cầu học vậy mới thâm sâu, mình mới giải quyết cuộc đời sanh tử cho mình ngon, rồi sau này mới đủ đức độ nhân duyên để độ rỗ người ta. Cho nên con đường này là con đường an toàn đó cô bác anh chị em. Phải không? Vậy thì người học đạo phải hiểu như vậy, đó mới gọi là chân lý. Cho nên người tu an lạc lắm cô bác ơi. Đường rộng thênh thang cứ đi, đừng lậu vào ngõ hẹp. Đừng để cái tâm hẹp hòi ích kỷ, đừng để cái lòng nhỏ nhoi gò bó, đừng để cái tư tưởng chấp mắt giận hờn, đừng để cái lòng nghĩa là còn buồn còn vui gì nữa chứ. Để gắn gỗ lo sửa hết cho mình được an lạc, và tha hết lỗi người để mình khỏi mất thiền gì hết. Rồi yên lòng như vậy học đạo mới thâm sâu tìm ra, nó lưu thông cái chân lý hết trơn vậy, nó không ngăn bích trở ngại, mới trở thành cái đạo đức thanh cao. Đó, cho nên mới tới cái chỗ là tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xẩn mà nhẫn nhịn đừng ham tanh lận khỏi mất lòng tất cả mọi người, mà còn tiến tới cái chỗ thánh thần lương vẻ mặt vui tươi. Vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo rồi, mình quyết lòng cầu đạo mà, phải không? Thì gây gỗ là trái thiết từ đi. Cho nên do đó không buồn, không phiền, không quán, không giận, không thương ghét, mù mịt về cái việc đời nữa. Việc này giả tạm trơn được, cũng như mất, có cũng như không, cao cũng như thấp, qua qua lợi lợi, đổi chát tạp thời. Mà cái chân lý duyên cùng nơi đạo là tự tâm tự tánh. Phải đủ đạo hạnh thanh cao, phải đủ lòng từ bi hỷ xả, phải đủ lòng nhẫn nhục khoan dung, đủ cái tánh đại từ đại lượng. Phải không? Đủ cái sự xả bỏ an vui để lòng thanh thoảng nhẹ nhàng là điều cần thiết. Cho nên ai biết học đạo, biết hành đạo mới có thể tới nơi tới chốn, gọi là đi đúng đường chậm mau cũng tới, còn đi lạc đường thì đi mãi cũng không về, không tới nơi tới chốn được. Phải đi cho đúng đường là dám tha lỗi người, dám cố gắng sửa hết lỗi mình, dám hạ mình cầu học bình đẳng với các pháp, đừng để chướng ngại, thì thâm sâu biết là được đạo rốt ráo à cô bác. Ai vui vậy đó là quý. Vâng, vậy thì tôi hôm nay cái đề tài này đến đây cũng tạm rút cái đại cương, rồi tin tưởng nơi cái trí đạo của cô bác thâm sâu, rồi đem cái đại cương, cái chánh lý này, rồi tủa ra các cái chi tiết trong cuộc đời của mình nhỏ nhặt tỉ mỉ, để đo lường cái nào đúng cái nào sai, để thực hiện ba cái mục quan trọng này mà Phật đã dạy, thầy đã dạy, các tổ sư đều răn nhắc, cho đến đạo Chúa cũng phải công nhận những cái điều đúng đắn ấy. Và hết thảy người tu nào xưa nay cũng nhờ con đường này mà tiến triển lên, để lần lần đạt mục đích đắc đạo. thì chúng ta cũng y theo đường rong đó mà đi cho đừng lạc đường, thì rồi đây chúng ta sẽ tới. Người đi trước tới trước, người đi sau tới sau, người đi mau tới mau, người đi chậm tới chậm, chắc chắn đi đúng đường chậm mau cũng tới. Quả quyết. Vậy mong rằng mỗi người chúng ta hãy rút ngắn lại cái đường tu bằng cách thực hành thật đúng những ý nghĩa nói trên, để hạ thủ công phu cho mau chóng, thì không gì quý báu vinh hạnh hơn. Để trợ tưởng cho quý vị, chúng tôi trước khi dứt lời, xin kính thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật quay linh thổ thầy, lâm thiên hộ pháp, chư quan chư vị đồng gia trì hộ độ cho toàn thể quý vị cùng đồng đạo bốn phương được bền vững đạo tâm tu hành đúng pháp cho đến ngày tròn hạnh nguyện viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.